Bạch chư tôn đức, chúng con được duyên lành được hòa thượng phương trưởng cùng chư tôn đức thương tưởng mở khóa tu học tại chùa Viên Giá từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5 năm 2013. Giờ đây đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con ngược bạch chư tôn đức từ bi quang lâm đạo tràng để chứng minh buổi lễ khai mạc khóa tu học cho Phật tử chúng con. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trên được chư tôn đức từ bi hở khả, chúng con xin cúng dường tam bảo. Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you. Sĩ sinh ra trong thời mạt pháp, nghiệp chướng quá sâu nặng, trí huệ quá cạn kiệt, phước đức quá mỏng manh, nhưng nhờ đời quá khứ nào đó đã có gieo chuộc nhân lành với tam bảo nên đời này sinh ra được làm thân người, được gặp Phật pháp. Tuy Phật không còn tại thế, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn tiếp tục được hoàn truyền qua chư tăng. Quý Ngài đã thay thế Đức Phật chỉ dạy giáo pháp, tôn quý đó cho chúng con. Quý Ngài rất từ bi đối với chúng con phải luôn luôn thân cận với Quý Ngài để được học hỏi giáo pháp tốt kỳ đó. Khi tu học, chúng con vẫn gặp nhiều chướng ngại, chướng duyên, có lẽ do nghiệp chướng vô minh chúng con quá sâu dày, nên chúng con cần phải luôn luôn có tâm niệm cầu pháp để trí huệ được khai mở, được mong chư tôn đức dụng lòng từ bi trao truyền giáo pháp tôn quý cho chúng con, để cho chúng con có chánh kiến thực hành đúng theo lời Phật dạy, phát bồ đề tâm vì sự cứu độ chúng sanh ra khỏi ba cõi sanh tử luân hồi này. Nguyện người Hồng Ân Tam Bảo thùy từ gia hộ, chư tôn đức phật thể thế na chúng sanh dị độ, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tất Đại Chứng Minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Trên được chư tôn đức từ bi hứa khả để tri ân sự lăng mật của chư tôn đức, chúng con xin đê đầu cúng dường Tam Bảo.
Xin bạch chư tôn thượng tọa sư đại đức tăng ni trong phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu, thưa tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần, đây là một cái nhân duyên rất là thù thắng mà các bạn là lần đầu tiên tại Âu Châu có được một cái phái đoàn rất là hùng hậu, bởi vì sự kết hợp của châu Mỹ cũng như châu Úc và châu Âu nó không phải là một cái chuyện đơn thuần, bởi vì vấn đề thời gian, bởi vì vấn đề hoàn cảnh, quý thầy đi trong vòng hơn hai tháng là một cái đại sứ lưu động đã qua các nước Thụy Sĩ, Pháp, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, rồi đến nước Đức, tiếp theo là nước Ý và nước Áo. Trong 9 nước mà phái đoàn đã đi, đương đi cũng như sẽ đi qua, thì cũng có những đạo tràng rất là đông, cũng có những đạo tràng rất là khiêm nhường, bởi vì đa phần sinh hoạt của chúng ta đây là nhằm vào cuối tuần. Nhưng mà lớp khóa tu học ngày hôm nay bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 nhằm vào giữa tuần. Chúng tôi thấy rằng những vị hiện diện ở đây là những người mà phải tính toán dữ lắm thời gian của mình trong công ăn việc làm, nghĩ là để hy sinh tu học, điều đó là điều đáng tán dương. Vấn đề nhiều hay ít, con số nó không có quan trọng, bởi vì Đức Phật ngày xưa bắt đầu cũng chỉ có một đệ tử, hai đệ tử, tới năm đệ tử. Nhưng mà nếu có những người mà thực tâm tu học, thực tâm tìm đến giáo pháp của Đức Phật, thì chính quý vị cũng được những cái năng lượng gia trì từ Tam Bảo, mình sẽ thành tựu được những cái pháp tu. Thì đó là một cái cách mà báo Phật ăn đức riêng chư tôn đức tăng ni trong cái đoàn Hoằng Pháp, cũng như chư tổ có dạy là Hoằng Pháp thì gia hộ lợi sanh vi sự nghiệp. Cái công việc nhà của người tu là bổn phận Hoằng Pháp. Người xuất gia thực sự ra chùa to, Phật lớn, đệ tử nhiều, ảnh hưởng rộng, cái này nó không có quan trọng. Ngày xưa thời Đức Phật thực sự ra thì Ngài cũng không có chủ trương là phải làm cái A, cái B, cái C, cái D. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là Pháp, chứ không phải là quan trọng nhất là những cái công việc ngộ vi của cái việc tu hành. Suốt trong cuộc đời hoằng hóa của Ngài 49 năm, Ngài chỉ văn du hóa độ, đi đến chỗ này, đi đến chỗ kia, đi đến chỗ nọ, mục đích cũng chỉ để cho mọi người được hiểu biết và giúp cho mọi người được có cái lối thoát trong sanh tử. Cho nên nhiệm vụ của chư tăng ngày hôm nay rất là quan trọng, bởi vì Đức Phật vẫn nói rằng ai hiểu được pháp thì người đó sẽ hiểu được Phật, mà ai hiểu được Phật thì người đó sẽ hiểu được pháp. Nếu pháp không hiểu thì Phật cũng sẽ không hiểu gì hết. Và khi Phật không hiểu rồi thì pháp chúng ta sẽ hiểu một cách sai lệch. Công việc làm ở chùa, những công việc từ thiện, nó chỉ là thuộc về sự ngay cho vấn đề niệm Phật. Còn cái lý để cho chúng ta rõ cái con đường sanh tử thì phải học pháp. Nếu chúng ta không học pháp thì không biết đi đâu, người ta dẫn đi đâu mình đi theo ở đó. Cho nên trong phái đoàn của chư tăng thì mỗi vị có một cái nhiệm vụ rất là đặc biệt. Thì trong chốc lát thì quý vị sẽ nghe mỗi thầy tự giới thiệu phần của mình, đến từ đâu, đang làm được việc gì, và sẽ giảng kinh gì trong vòng 10-15 phút mỗi vị trong đoàn. Thì mục đích duy nhất của đoàn là lợi sanh với sự nghiệp. Sự nghiệp của người tu là làm sao chúng sanh được lợi lạc, đó là sự nghiệp chính. Nếu mà chúng sanh không được thật lợi lạc trong cái việc tu học, nếu mà chúng sanh không có được lợi lạc trong cái việc hưởng cái pháp lạc đó, thì chắc chắn một điều, cái sự tu học của chúng ta nó không mang đến một cái kết quả gì hết cả. Thế thì hôm nay riêng cái phần của chúng tôi ấy, thì sẽ trình bày về những bản văn căn bản của Tịnh Độ Tông. Như các Phật tử đều biết, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã dịch cũng như viết, và kể cả những tác phẩm lớn hay là những bài văn nhỏ, tất cả đều là quy hướng về Tịnh Độ. Cái điều đó để cho hàng Phật tử tại gia cũng như người xuất gia chúng ta, nó không phải là cái kim chỉ nam, nó là một cái bản hướng dẫn mình đi gần với con đường của mình mong muốn. Ngày xưa khi mà Hòa Thượng Nhất Hạnh đến Âu Châu này thì Ngài không có thành lập tăng đoàn. Hòa Thượng chỉ thành lập cái giới tiếp hiện, tức là có 14 giới. Thầy Nhất Hạnh nghĩ là nếu mà giới cư sĩ mà thuần thành có thể lo cho cả việc đạo và việc đời được. Nhưng mà cái quan điểm của thầy từ năm 1966 cho đến năm 1987 thì đã thay đổi hẳn. Thầy thay đổi cái gì? Thầy thay đổi là nếu chỉ cái vai trò của cư sĩ không thì không ai có thể tiếp nối con đường của Như Lai được. Bởi vì quý vị, những người cư sĩ tại gia mặc dầu là thuần thành bao nhiêu đi chăng nữa cũng phải lo cái việc gia đình của mình trước, ổn định đời sống con cái, học hành. Thì cái thời gian quý vị có chia cho chùa đi nữa đó, thì cũng không thể quá 50% được. Chỉ có người xuất gia mới đầy đủ 100% lo cho đạo. Cư sĩ tại gia thì quý vị giữ cái nhiệm vụ hộ trì tam bảo chứ không thể đóng góp trọn đời của mình vào cái vấn đề này. Cho nên năm 1988, năm 1989 thì Hòa Thượng Nhất Hạnh đã thay đổi cái quan điểm đó. Ngài bắt đầu cho cô Cao Ngọc Phượng và sư cô Dân Không bây giờ là xuất gia. Và từ năm đó cho đến bây giờ hơn 20 năm thì cái tăng đoàn của Hòa Thượng Nhất Hạnh đã lên trên 1.000 người. Điều đó chứng tỏ rằng cái sự hiện hữu của cái giới xuất gia nó rất là quan trọng. Bởi vì chính người xuất gia mới dùng hết năng lực của mình cũng như là thời gian của mình để phụng sự trọn vẹn cho đạo ấy. Thì hôm nay trong cái khung cảnh trang nghiêm và chánh điện chùa Viên Giác, tuy rằng Phật tử chưa có đông lắm, hy vọng giải ra một cái hào hứng trong khi mà giảng pháp. Nhưng mà không sao, chùa Duyên Giáp này có thờ 3.000 hương linh, với thầy giảng hôm nay có 3.000 người nghe, không phải là chừng nào Phật tử nghe đâu. Đừng có lo là số người ít, chùa này rất là linh, chùa này rất là kỳ diệu. Thành thế cái ngày cứ giảng cho người sống, đồng thời giảng cho người chết, cuối tuần về thì có thể 5-7.000 người về nữa. Cái tiếng pháp của quý thầy giảng ở đây cũng sẽ đưa lên trên trang nhà Quảng Đức của Thượng tọa Minh Tạng Minh Úc, trang nhà Hoa Vô Ưu của thầy Hình Tuệ Hoa Kỳ, trang nhà Viên Giác của chùa Viên Giác do thầy Hình Luận điều khiển, cũng như thầy Hình Lý, một trang Tịnh Độ ở Tây Phương. Thì đó là những cái phương tiện truyền thông, không phải chỉ 5-30 người ở đây nghe, mà cả hàng ngàn, hàng trăm, hàng vạn người nghe. Thì nó là một công đức rất vô lượng. Thì phần tôi thì chỉ có bấy nhiêu lời. Thứ nhất là niệm ơn những người đã hy sinh cho mình có được cái khung cảnh để mà tu học. Niệm ơn những người tạo cho mình cơ hội rảnh rỗi để dành hết thời gian để hướng về lời dạy của Phật. Niệm ơn tất cả chúng sanh lo cho mình cái ăn, cái mặc, cái ở trong tất cả mọi phương diện, để mình được có được những cái thời gian như thế này để hướng về Phật pháp. Xin cảm ơn tất cả quý vị như là Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Phương Trường chùa Viên Giác, kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, bạch Đại Đức Trụ Trì chùa Viên Giác Thích Hành Giới. Thưa quý Phật tử có mặt trong đạo tràng khóa tu học 3 ngày tại chùa Viên Giác Hanover, Trung Quốc, chúng con vâng Hòa Thượng cũng như là Đại Đức Trụ Trì đã tổ chức khóa tu 3 ngày để cho quý Phật tử chúng ta có cơ hội về đây tu học cũng như nghe pháp. Nhân dịp tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2537, thì chúng con xin chọn đề tài là ý nghĩa Phật đản để giảng vào ngày thứ năm, tức là từ ngày 9 tây tháng 5 là 2013, tức là từ 10:30 cho tới 12 giờ. Thì đối với Phật giáo đồ ở trên khắp thế giới, tới mùa sen nở thì chúng ta hân hoan đón chào Đức Từ Phụ ra đời. Bảy đóa sen vàng năm gót ngọc, 3.000 thế giới đón Như Lai. Hoa đồng nở cho ngàn năm vang bóng, Phật giáng sanh muôn thở đặng ca mừng. Tất cả chúng sanh ở trong cõi giới này đều nhờ cái ánh sáng của Đức Từ Phụ mà thấy rõ đường đi của lối về của nhân quả nghiệp báo, thấy rõ được ánh sáng chân lý mà tu tập để giải thoát vòng sanh tử luân hồi. Thì như quý vị biết thì cách đây đúng 2637 năm, tức là tính từ năm 624 trước Tây lịch, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời trước Chúa Giê-xu 624 năm, và tính Tây lịch 2013 là năm nay chúng ta tổ chức lễ Phật đản 2637 năm. Còn tính theo Phật lịch thì cái năm này là Phật lịch 2537, tức là tính từ năm Phật nhập Niết Bàn, tức là 544 trước Tây lịch. Thì Phật lịch thì tính từ năm Phật nhập Niết Bàn, còn Phật đản thì tính khi Phật ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni. Thì sự kiện Đức Phật ra đời đã chấn động 3.000 đại thiên thế giới, và ánh sáng giác ngộ của Ngài đã lan tỏa khắp các mọi miền trong thế giới ta bà này. Chính vì thế mà tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York gồm 193 quốc gia được lắng nghe và trình bày của 34 quốc gia thuộc Phật giáo đề nghị Liên Hợp Quốc phải tổ chức lễ tưởng niệm kỷ niệm Đức Phật Thích Ca đáng sinh là một bậc vĩ nhân của nhân loại. Thì trải qua nhiều tháng trình bày cũng như là hội thảo về Đức Phật, thì cuối cùng tháng 12 năm 1999, Liên Hợp Quốc đã quyết nghị và đồng thuận là hàng năm tổ chức lễ Vê Sắc để tôn vinh sự xuất hiện của Đức Thế Tôn. Và bắt đầu năm 2000 cho tới nay thì Liên Hợp Quốc đã đứng ra tổ chức lễ Vê Sắc. Và quý vị biết thì văn phòng chi nhánh của Liên Hợp Quốc tại Á Châu là đặt tại thủ đô Bangkok, đã bắt đầu kết hợp với hoàng gia và chính phủ Thái Lan để tổ chức lễ Vê Sắc. Từ đó cho tới bây giờ thì hàng năm có hàng vạn tăng ni và Phật tử tập trung về Bangkok, Thái Lan để tổ chức Vê Sắc. Riêng Việt Nam chúng ta thì năm 2008 đã đăng cai và tổ chức lễ Vê Sắc này để tôn vinh sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Đây là một cái niềm tự hào của tăng ni cũng như là Phật tử chúng ta được khắp nơi trên thế giới đón nhận cái sự kiện ra đời của một bậc vĩ nhân, từ sinh ra từ con người, lớn lên trong con người nhưng mà trở thành một bậc giác ngộ đã đem cái giáo lý ánh sáng giác ngộ đến cho muôn loài. Đối với người hàng đệ tử Phật chúng ta thì mùa Phật đản trở về, chúng ta có cái thời gian để ôn lại tất cả những cái sự kiện xảy ra xung quanh đại lễ Phật đản. Vì sao Đức Thế Tôn giáng sanh tại Ấn Độ mà không giáng sanh tại một quốc gia nào khác? Vì sao Đức Thế Tôn đi trên bảy đoá sen và tuyên bố một câu để lại sự suy tư, suy ngẫm cho tất cả chúng sanh? Rồi sau 7 ngày, mẫu thân của Ngài qua đời và tái sanh về cung trời Đao Lợi. Rồi trải qua nhiều năm sống trong cung vàng địa ngục, Ngài đi xuất gia, rồi trải qua 6 năm khổ hạnh ở trong rừng già, 49 ngày thiền định và chứng quả, và rồi bắt đầu một công cuộc hoằng pháp lợi sanh, 49 năm thuyết pháp độ sanh, và cuối cùng nhập diện tại thành Kusinaga. Sau khi nhập diện thì ánh sáng giác ngộ của Ngài đã lan tỏa khắp mọi nơi, và đến cuối thế kỷ thứ 18, Phật giáo đã bắt đầu truyền qua phương Tây, và cuối thế kỷ 20 thì Phật giáo đã có mặt tại châu Phi. Tính cho tới thời điểm này thì Phật giáo đã có mặt ở khắp hoàn cầu. Ánh sáng giác ngộ của Đức Phật đã đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Cho nên là hàng năm tất cả các Phật giáo đồ trên khắp nơi trên thế giới đều đồng loạt tổ chức lễ kỷ niệm Đức Phật ra đời để tạ ơn sự giáng sinh của Ngài. Cho nên là thời gian của chúng con và chúng tôi sẽ trình bày ý nghĩa trong cái ngày ra đời của Đức Tự Phụ vào ngày thứ năm. Kính mong quý Phật tử về tham dự và lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch của Thượng Phương Trưởng,
cùng chư tôn đức, cùng tất cả quý vấn đề Phật tử. Chúng tôi là Thân Triết đến từ Thiền viện Chánh Pháp của Thư Bá Oklahoma, Hoa Kỳ. Và Thân Triết đến đây cũng hai lần, lần đây là thứ ba, lần đầu là 2006, lần kế ra là 2009. Và hôm nay rất là vui mừng khi tới gặp chùa Viên Giác. Tất cả ngày xưa thì chúng tôi tới thấy xung quanh chùa cũng có những cái nguyên ngói nó rơi rớt, và giờ về thấy rất là khang trang. Vừa khen thầy chủ trì hành giới, thầy khen chơi hơn 100.000 euro, tất cả đều tốt đẹp. Thì kính thưa quý huynh đệ, chị Thân Triết sẽ gặp huynh đệ vào ngày mai 10:30 tới 12 giờ với đề tài là Tâm Phật ở đâu. Thông thường thì thưa quý vị, chúng tôi ngày xưa cũng vậy, chúng tôi thấy người thân đi chùa thì Thân Triết có nói thôi mình tu tâm rồi còn đi chùa chi, Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm trên non trên núi. Tôi hỏi Phật tại tâm Phật cho nào, không biết. Nếu Phật tại tâm thì nếu các bác sĩ mổ với Phật tại tâm, tâm là tim, mổ trái tim theo Phật trống không, không thấy. Cho nên để thấy cái đề tài này thì nó hơi rộng, nó cũng là thiền mà cũng là tịnh độ. Cho nên khi xưa trong sử có lưu lại là một vị ở cung chư thiên, ở cung trời Đao Lợi, trước đây là con cóc mà vào đầu ăn trong ao nước, chỉ có một hôm ngài A Nan ngài chưa có chứng được thiên nhãn, cho nên ngài chỉ thấy cái tinh xá kỳ thọ cấp bộ đại viên sáng được thôi. Cho nên sáng hôm sau ngài mới bạch Đức Thế Tôn, đêm hôm này có chư thiên ở cảnh giới nào xuống mà con thì thấy sáng rực khu vườn thôi chứ không thấy người. Thì Đức Phật nói đêm hôm có chư thiên ở cung trời Đao Lợi rồi Tam Thập Tam mang qua rải cúng dường Như Lai rồi đi nhiễu 7 vòng, sau đó mới lắm quỳ xuống mà thương bài kệ là: Bạch Đức Thế Tôn, khi xưa con thân cóc lội vào cứu mạng trong ao nước, nghe Đức Phật thuyết pháp, con nhảy vào trong bụi cỏ để nghe pháp. Có một gã chăn bò chống gậy đến nghe pháp, chống trúng đầu của con và bị chết, con được nhờ phước nghe pháp và được sanh làm tiên quả trời. Cho nên hôm nay con đã qua cúng dường Như Lai và con xin cúng dường đến Như Lai một viên ngọc của cung trời. Thì xin thưa quý vị, ở đây mình cũng có 7 báo, nhưng mà chư thiên có 7 báo, nhưng mà chư thiên 7 báo có cao hơn mình. Chẳng hạn như vàng của mình, vàng ở Hồng Kông thì bên hông Chợ Lớn, còn vàng Thụy Sĩ thì nó mắc hơn, nó lộ đầy đủ hơn. Cho nên sau đó thì cúng dường thì Đức Phật nhận duyên ngọc đó, thì chư thiên ở cung trời Đao Lợi bay về, thì có ngũ phương hình thần cũng là hạ cánh xuống và đảnh lễ Đức Phật xong. Thì sau khi đảnh lễ xong rồi cầu xin Đức Phật chỉ cho pháp yếu để thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, tại vì tất cả chư thiên 25 cõi đều chịu sanh già bệnh chết giống như người, nhưng mà họ kéo dài mạng sống hơn. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là tam giới vô an du như quả trạch đó, là ba cõi dù sắc giới vô sắc giới cũng còn luân hồi. Cho nên sau khi thì Đức Phật sinh một thời pháp thì 5 vị thiên thần này mới đảnh lễ sinh rồi, thì Đức Phật mới đưa trái châu của cái vị mà xưa đây là tiền thân là cóc đó, đưa ra hỏi đây là hạt châu màu gì. Thì xin thưa quý vị, như hột xoàn vậy đó, thì mỗi người đứng một góc thì thấy màu tía, màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Thì 5 vị là ở hướng khác nhau, thì nó Bạch Thế Tôn trái châu màu hồng, vị kia nó dạy Bạch Thế Tôn trái châu màu trắng, vị này cái nói là Bạch Thế Tôn trái châu màu xanh. Thì Đức Phật lúc đó thì Đức Phật mới để cái hạt châu vào trong cái y và đưa bàn tay ra xẻ ra. Lúc nãy cũng đưa trái châu ra, đưa bàn tay ra để cho trái châu trong bàn tay. Lần này Đức Phật cũng xè bàn tay nói rồi: trái châu này màu gì? Thì lúc bây giờ các vị thiên thần nó vào Bạch Thế Tôn, trong tay Đức Thế Tôn đâu có hạt châu nào đâu mà có màu luôn. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói: sao hôm nay các ông lại điên đảo vậy? Hồi nãy Như Lai đưa trơn châu, hồi nãy Như Lai đưa thế châu thì các ông lại nói màu xanh, màu hồng, màu trắng. Bây giờ Như Lai đưa trơn châu mà các ông nói không có màu. Ngày đó thì một trong 5 vị ngộ và quỳ sinh lễ Đức Phật, và 4 vị kia chưa ngộ, và cái vị này thì chứng cái quả đầu là Tu Đà Hoàn. Thầy xin thưa quý vị, đó là cái gì? Hồi nãy được đưa cái viên ngọc dù quả trời cũng là của thế gian, cho nên thấy họ trắng màu hồng. Và bây giờ Đức Phật không đưa trái châu nào đưa bằng tay xẻ ra, thì Đức Phật nói hồi nãy đưa thế châu là châu của thế gian, còn sinh diệt châu nói đủ màu hết. Bây giờ Như Lai đưa chân châu là châu chân thật, các ông lại nói không có. Thì vậy khi mà đưa thì có thấy không? Có thấy không? Thấy, thấy không có trái châu thì tức là có cái thấy. Cho một người mình mà có đây á, là mình cái gì mà nổi lên thì có trước mặt mình có bụi bông. Nếu mà lấy bụi bông mình hạ xuống thì mình vẫn thấy, thấy không có bông, cái thấy vẫn còn chứ đâu có mù. Bởi bởi giờ nãy khi đưa trái châu thế châu thì thấy màu xanh, màu trắng, màu hồng. Bây giờ đưa cái hạt châu chân thật là cũng có tánh thấy, thấy không có trái châu thì vẫn có tánh thấy, tức là đó là Phật tánh của mình rõ ràng. Tức là kinh Pháp Hoa nói là Phật tri kiến. Cho nên chư tổ tổ thường dạy rằng mình muốn biết tánh Phật ở đâu thì nó nhưng mà đại khái đó, nếu mà cái tâm ở đâu, nếu tâm ở thai gọi là thân, tâm ở chân gọi là đi, tâm ở mắt gọi là thấy, tâm ở lỗ tai gọi là nghe, tâm ở miệng gọi là nói. À, cho nên nghĩa là nó diệu dụng như vậy. Nhưng mà tại vì mình từ xưa tới giờ mình quên, mình thấy chiếc xe màu xanh, chỉ biết xe là xe mới màu xanh thôi, mà mình quên mình có cái tánh giác, tánh Phật của mình mới thấy. Nếu không có tánh Phật tánh sao mình thấy được. Cho nên các chị nói hiện tại ở đây đó, mình tu hoài mà không có chứng, không có thấy được, bởi vì xa Phật ấy cũng tại nơi ta. Tu tỉnh lành không được thiết tha, niệm Phật đầu hôm khuya lại bỏ, nên không gần Phật cứ gần ma. Ô Phật, cảm ơn Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Phương Trường Chùa Minh Giác, kính bạch chư tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính bạch thầy trụ trì, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Chùa Minh Giác buổi sáng hôm nay. Trước hết con xin tự giới thiệu, con là Thích Thành Đức, đến từ Minnesota, Mỹ Quốc. Và con hiện tại con đang ở tu viện Tây Phương ở vùng tiểu bang Minnesota. Ở chỗ con thì cũng rất là lạnh, có thể là lạnh hơn ở đây mà thôi. Lạnh hơn ở đây. Nhưng mà ngày xưa khi mà đọc thơ Bùi Giá có nói câu như thế này: trời đất lạnh nhưng lòng anh không lạnh, gửi hồn đi phương hướng hút mây ngàn, hồn ngơ ngác loay hoay về hỏi nhà, có bao giờ nhà thỏa giữa không gian. À, dù cho trời lạnh nhưng mà tâm hồn mình đừng để lạnh. À, hôm nay con đến đây với cái đề tài là Phật tử niềm tin và lý tưởng. À, sẽ có buổi pháp thoại vào chiều ngày mai, à, xin chia sẻ gửi đến quý Phật tử. À, Phật tử thì trước hết là xin định nghĩa để Phật tử hiểu thế nào là Phật tử. Ở trong kinh Pháp Hoa, ngài Xá Lợi Phất định nghĩa Phật tử như thế này: từ miệng Phật sinh ra, từ pháp Phật sinh ra, được phần pháp của Phật thì gọi đó là Phật tử. Tại sao gọi là từ miệng Phật sinh ra? Nếu chúng ta không được Đức Thế Tôn chứng ngộ và truyền bá giáo pháp của ngài, thì đến bây giờ chúng ta cũng không biết đường gì, con đường nào để chúng ta tu tập. Cho nên gọi là từ miệng Phật mà chúng ta được sinh ra, từ pháp Phật sinh ra, nghĩa là chúng ta học giáo pháp của Phật. Nhờ Đức Thế Tôn truyền bá giáo pháp Phật mà chúng ta học và chúng ta hiểu và chúng ta thực hành giáo pháp của Phật. Và sau đó chúng ta lãnh hồi những phần pháp của Phật, tức là chúng ta sẽ thực hành những cái công hạnh của Đức Phật, đem áp dụng trong cái đời sống của mình để làm cho đời sống của mình an lạc, thanh tịnh, giải thoát và hạnh phúc hơn. Thì được như vậy thì mới gọi là Phật tử. Phần kế tiếp là niềm tin. Thì chúng ta biết nếu chúng ta tu tịnh độ, tu thiền, tu mật thì điều kiện đầu tiên là chúng ta phải có niềm tin. tín vi đạo, vi công đức mẫu, niềm tin là mẹ sanh ra của tất cả chư Phật. Nếu chúng ta không có niềm tin thì chúng ta không có thể nào lập hành, và chúng ta không lập hành thì chúng ta cũng không có được những cái quyền lực để đi vào những cái cảnh giới mà chúng ta đã phát nguyện. Cho nên chúng tôi sẽ trình bày để các tử hiểu thế nào là niềm tin và sau cùng là lý tưởng. Thì là Phật tử thì chúng ta phải có chung một cái lý tưởng, đó là lý tưởng giải thoát, phải không? Lý tưởng giác ngộ. Thì để đạt được lý tưởng giải thoát, lý tưởng giác ngộ đó, thì hiện tại chúng ta cần phải làm gì? Trước hết thì chúng ta phải phát Bồ Đề tâm, và tâm thường cầu Phật đạo và hào hóa chúng sanh, trên cầu thành Phật, dưới để độ chúng sanh, và phải có cái tâm Bồ Đề tâm. Và thứ đến là chúng ta phải thực hành các cái pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, là ví dụ như không làm các điều ác, nên làm các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh, đó mới là lời Phật dạy. Thật ra có nhiều Phật tử còn hiểu sai về vấn đề này, nói rằng là tôn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác đều giống nhau ở chỗ là dạy người bỏ ác làm lành. Thật ra quý Phật tử nhìn rõ lại mình sẽ thấy, khi mà chúng ta dạy những cái người bỏ ác làm lành thì đạo đức thế gian họ cũng đã dạy như vậy rồi, phải không? Không cần có tôn giáo. Có ai dạy con mình, dạy những người thân của mình đi làm các việc ác và tán dương nó đâu? Rồi có ai mà dạy đi làm các việc thiện rồi mình phỉ báng chê bai các việc thiện đâu? Thì nói là Phật giáo cũng các giống các tôn giáo khác thì chúng ta có một cái hiểu lầm rất là lớn. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta phải vượt trên cái phạm trù đối đãi của thế gian đó, tức là không làm ác làm lành. Đó là cái điểm chung của tất cả cái quy ước và quy tắc đạo đức của xã hội. Nhưng đối Phật giáo chúng ta phải bước lên một bước nữa, tức là giữ tâm ý thanh tịnh, phải không? Tâm ý thanh tịnh, cái đó mới quan trọng. Ví dụ như quý Phật tử, bây giờ mình cầm con mình với một người con hàng xóm, hai người đứng đánh lộn, cãi lộn với nhau, khi mình ra can thì mình can như thế nào? Tập hai đứa ra không? Nhưng mà trong đó là con mình phải đúng 6 phần thôi, con hàng xóm đúng 4 phần. Đó là giỏi lắm rồi, còn thường là con mình phải đúng 10 phần. Con sống bao giờ sai, cái lúc này tâm không có thanh tịnh, phải không? Nhưng mà hai người không biết đánh lộn với nhau, la, chửi lộn với nhau, nhưng mà mình đứng ra mình can, người đó không phải là con cái thân thích của gia đình mình, thì lúc này sao? Tâm mình thanh tịnh, phải không? Tức là không có phân biệt cái thân sơ trong này. Từ cái này gọi là tâm ý thanh tịnh. Thì giữ được cái tâm ý thanh tịnh đó mới đúng là lời Phật dạy. Còn cái thiện ác á, đối với đạo Phật, đối với giáo lý của Phật á, chỉ là ở cái phạm vi tương đối của tục đế thôi. Ở phương diện này anh nhìn đó là thiện, nhưng mà ở phương diện khác anh nhìn có thể là ác. Tôi kể với Phật tử nghe một câu chuyện ngày xưa. Có một lần tiền thân của Đức Phật đang ngồi dưới cái cội cây, ngài đó tĩnh tọa, tự nhiên có một con chim cu nó bay tới thiệt là nhanh. Khi nó bay tới thiệt là nhanh thì nó tới, nó gặp Đức Phật đang tọa thiền, thì mới nói là: Bạch Thế Tôn, thưa ngài, xin ngài cứu con. Đức Phật thấy nó chạy hốt hoảng, Đức Phật cầm con chim, Đức Phật bỏ vô trong tay áo. Vừa bỏ vô tay áo thì diều hâu nó bay tới, nó nói là: xin ngài thả con chim nó ra, nếu mà ngài thả ra con chết tại chỗ liền, bởi vì con đã dí nó 7 ngày 7 đêm rồi, phải không? Cứu con một câu, tức là Đức Phật làm một việc tốt, nhưng mà để con này chết thì sao? Theo quý Phật tử mình giải quyết sao? Thả ra 2-7 là coi như là tự thanh toán với nhau đó, mình vô can, ngài vô can. Nhưng mà vì là Đức Phật, là tiền thân, là cùng một vị Bồ Tát khó thân, cho nên từ đó Đức Phật mới xử sự. Đức Phật mới đem con chim cu, Đức Phật cân bao nhiêu ký, và Đức Phật cắt cái thịt bao nhiêu ký ở trong người Đức Phật, đem đưa cho con chim nhiều hơn đó ăn, và sau đó nó bay đi. Thì chúng ta thấy rằng cái thiện ác ấy, là chúng ta ở Phật dạy ở phạm vi tương đối thôi, cho nên không có tuyệt đối. đó là những gì mà chúng tôi sẽ trình bày đến quý Phật tử trong cái thời giảng pháp vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch thượng phương trưởng trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu, cung kính ngưỡng bạch chư tôn thiền đức tăng, đại đức trụ trì, và kính thưa toàn thể quý thiện hữu nam nữ Phật tử. Trở lại ở Đức Quốc, đó là một niềm vinh hạnh cho chúng con nói riêng. Ở ngôi Phật điện này, có thể nói là một cổ tự của người Việt tị nạn. Và ở nơi đây, trên xứ đích, sự ảnh hưởng của chùa Viên Giác nói riêng và của Hòa Thượng Viện Phương Trượng nói chung, đã trải qua những trú xứ và những quốc gia mà chúng con đã đi qua trên cái chuyến hoằng pháp này, thì chúng con quả thật ngưỡng mộ cái tinh thần của Hòa Thượng cũng như cung cách của bậc thập trụ Tòng Lâm, sự dưỡng nuôi, sự bảo bọc, sự chăm lo, sự đem ánh sáng của Phật pháp vào đời, sự tiếp dẫn, sự tiếp độ, và nhất là tấm lòng của Hòa Thượng ở nơi đây đã trang trải ra mà tất cả những huynh đệ trong phái đoàn Hoằng Pháp có thể ai ai cũng cảm nhận được cái tấm lòng đó. Quả thật là như Nguyễn Bính đã nói trong Hành Phương Nam, quê nhà xa lắc xa lơ đó ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay. Ở đây Hòa Thượng đã dưỡng nuôi, đã tài bồi, đã thành tựu, rồi ở từ nơi đây đã bủa ra khắp xứ, mà khó có một vị Hòa Thượng nào ở nơi hải ngoại này có thể bì kịp với lại Hòa Thượng trên cái phương diện tiếp tăng độ chúng cũng như hàng Phật tử. Thì chúng con xin được thâm tạ ân đức lớn lao đó của Hòa Thượng cũng như chư tôn thiền đức tăng ni tại bổn tự này. Và đề tài của chúng con đi trong phái đoàn để giảng ở nơi chùa Viên Giác, đó chính là Viên Giác. Hai chữ Viên Giác có nghĩa là sự giác ngộ một cách trọn đầy. Và kính thưa tất cả quý đạo hữu Phật tử, trong kinh của Phật và trong tất cả những pháp môn nói chung, Phật pháp bất ly thế gian giác, hoặc là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế bích bồ đề cáp như cầu thối giác, Phật pháp ở tại thế gian này không rời khỏi thế gian này mà giác ngộ. Nếu như rời khỏi thế gian này mà giác ngộ cũng giống như đi tìm lông rùa và sừng thỏ, sẽ không bao giờ có được trong cuộc đời này. Và sự giác ngộ đó chính là sự cởi trói, cởi tất cả những sự ràng buộc bởi thân, khẩu và ý của mình trong hoạt động thường nhật, trong hoạt động hàng ngày, hay nói khác hơn đó là trong từng sát na của sự sinh diệt. Mà tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, hễ có sinh là có diệt, và hễ có diệt là có sinh, sinh diệt là mối liên quan tương tục của cuộc sống. Nó như thế là không thể tách rời. Mọi sự vật và hiện tượng đều được sinh ra và đều được diệt đi cùng một lúc, giữa cái sinh và cái diệt không hề tách biệt. Và tên chiến tình của cuộc sống sinh tử, như bài thơ mà Vô Nhị Thượng Nhân nói, đó là bài thơ sinh tử: sinh như trước sanh, tử như thoát khố, tự cổ cặp kim cánh vô dị lộ. Sinh như mặc áo, chết như cởi quần, xưa nay vô cùng không đường nào khác. Sự sinh và sự tử, nó giản đơn, nó hiền hòa, nó chất phác, nó mộc mạc, nó bình thường như thể là mặc áo và cởi quần. Chính vì vậy, trên lẽ sống, trên hành trình 20 năm, 30 năm hay 100 năm của kiếp sống con người, chúng ta đã đi, chúng ta đã đến và chúng ta đã từng giác ngộ. Nhưng sự giác ngộ đó có thể chưa viên mãn, vì sự giác ngộ đó có thể một phút,
một giây, một ngày, nhưng mà sự giác ngộ đó chưa thể là sự giác ngộ của Phật, của Bồ Tát. Đó là đề tài mà chúng con muốn trình bày với quý Phật tử vào ngày mai đây. Thì kính nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho Hòa Thượng Phương Trượng cũng như Đại Đức Trụ Trì và chư Tăng chúng, Ni chúng ở tại bổn xứ này được phát thể khinh an tuệ đăng bất tuyệt để cứu độ ta bà và diệu dắt hàng Phật tử cũng như tự thân cho đến nơi hoàn toàn viên mãn như ngôi chùa này mang tên Viên Giác, sự giác ngộ trọn đầy. Và kính chúc cho tất cả quý Phật tử thiện nam tín nữ Bồ Đề tâm lúc nào cũng tăng trưởng, dẫu cho có trầm luân sinh tử cho bao nhiêu đời nữa đi thì Bồ Đề tâm kia mỗi khi còn là Phật sẽ thành. Cầu nguyện với tất cả quý Phật tử luôn an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Trưởng Phái Đoàn Hoằng Pháp, kính thưa chư tôn đức tăng, kính thưa thầy trụ trì, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng sáng hôm nay. Trước nhất, con xin tự giới thiệu, con là Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Minh Huệ, là đệ tử y chỉ của Hòa Thượng Phương Trượng Trụ Viên Giác. Con đến từ chùa từ đạo tràng Thanh Lương ở thành phố Sacramento, tiểu bang Cali, Mỹ Quốc. Hôm nay là lần thứ hai cũng con được đến chùa Viên Giác. Lần trước thì đến vào năm 2008 là ngày lễ, để tham dự ngày lễ tấn phong của Hòa Thượng Phương Trượng. Và lần này thì chúng con cũng được nhân duyên tháp tùng theo phái đoàn Hoằng Pháp của Hòa Thượng và về đây để cùng chia sẻ Phật Pháp với quý Phật tử. Kính thưa quý vị, có một lần Đức Phật lúc đó Ngài ở trong rừng cùng với tất cả đồ chúng của Ngài. Lúc đó Đức Phật cầm trên tay một nắm lá và Ngài hỏi với đệ tử của Ngài rằng là các con xem ta cái nắm lá ở trong tay của ta nhiều hay là lá ở trong rừng nhiều. Thì các đệ tử của Ngài trả lời bạch Đức Thế Tôn, lá ở trong rừng nhiều ạ. Thưa quý vị, thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, nó rất là nguyên thâm, cho nên sức người thì có hạn. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng không có ngại gì cái sức hiểu biết ít ỏi của mình, nhưng mà cũng xin chia sẻ với quý vị về Kinh Trung Bộ như là đã được thông báo. Thì trước khi mà đi chia sẻ vào Kinh Trung Bộ thì chúng tôi cũng xin trình bày sơ lược về cái sự hình thành của giáo lý nguyên thủy, tức là năm bộ Nikaya. Thì trong đó là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Thì chúng tôi sẽ trình bày một vài kinh ở trong Kinh Trung Bộ. Thì Kinh Trung Bộ, Trung Bộ là những cái bài kinh được Đức Phật thuyết giảng ngăn ngắn, cho nên là gọi là Trung Bộ. Thì những cái bài kinh này là Đức Phật mượn những cái hình thức hoặc là những cái sự việc mà nó xảy ra ở trong xã hội, ở trong cái sự sinh hoạt của chúng ta hàng ngày. giống ví dụ như là kinh dụ dấu chân voi, kinh bắt rắn, hoặc là kinh dụ tấm giải, và những cái kinh vân vân, thì tất cả những cái kinh đó không ngoài cái đã gói trọn cái ý nghĩa của giáo lý tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên và thiền tịnh vân vân. Thì giáo lý nguyên thủy thì nó có cả năm bộ, cho nên là chúng tôi chỉ trình bày một cái phần nhỏ. Cho nên chiều hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về chủ đề của mình. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị gặp lại buổi chiều. Dạ, Di Đà Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hòa thượng Phương Trượng, đức trụ trì chùa Ngũ Giác, kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử đã về đây để tham dự khóa tu hành trước lễ đại lễ Phật đản của năm 2557. Xin chào quý vị, cho một lời pháo tay chúng tôi nói để hòa vào. Nói hôm nay tôi xin nói về sát phong tí. Tôi xin được hát một bản để cho bởi vì thầy đã không khí nãy giờ nghe cái ngài trình bày rất là hay rồi, nhưng mà mình chim vô một chút âm nhạc cho nó đỡ căng thẳng. Xin hát một bản nhạc với tựa đề Tìm Về Chốn Xưa. Giờ nữa lanh quanh cuốn theo dòng đời. Này ở đâu nguồn mãi ra biển khơi, ngày thoáng thoi đưa xuân qua hạ về, thu đến lá vàng đông lại quạnh hiu, rồi cứ trôi lăn trôi chẳng lại về, sao mãi trôi hoài trong biển mênh mông. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn ta tìm về nơi chiêm ca lâm tần xa. Hót nghe tiếng pháp rộng rất suy ngàn pháp nhiều bên tai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn ta tìm về chốn xưa. Giọt nước lanh quanh lên gần xuân thơ. Nay ở đầu nguồn mãi ra biển khơi, rồi cứ trôi lăn trôi chẳng lội về, hãy mau tìm về nguồn nước chân nguyên. Di Đà Phật, dù cho nước ở trong một trạng thái nào, nước là lỏng, nước có thể là bốc hơi, nước là mây, nước là không khí, nước sông, nước là biển, bất cứ trong cái trạng thái nào, nước vẫn là nước. Nhưng mà tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái hoàn cảnh mà nước thay đổi từ một trạng thái này sang một trạng thái khác. Vì vậy, Đức Phật ra đời, Ngài thì hiện ra cuộc đời này là để chỉ dẫn cho chúng ta thấy tất cả đều thay đổi và biến đổi từng sát na, sanh trùng dị diệt, có sanh rồi có thành rồi trùng rồi phải biến đổi, thì nước cũng nằm trong trạng thái đó. Mà Ngài cũng có nói rằng không có một nơi bắt đầu mà cũng không có một nơi chấm dứt, không có khởi đầu cũng không có chấm dứt. Như vậy thì tìm về chúng sinh là tìm về cái gì? Ở đâu chúng ta tìm về không có nơi bắt đầu và cũng không có nơi chấm dứt thì tìm cái gì về chúng sinh? Thì ở đây chúng tôi đưa ra một cái bài nhạc, đó là cái sở trường của chúng tôi trình bày chia sẻ đến quý Phật tử qua những cái bài ca, những cái dòng nhạc để hướng về và để cùng nhau để chúng ta có một cái đồng cảm theo cái giáo lý của nhà Phật. Để rồi chúng ta, mục đích của chúng ta là theo giáo pháp của nhà Phật để mà tu tập giải thoát, thì nước dù trong cái trạng thái nào đi nữa, nước vẫn là tánh ước. Tánh của nước là ước, thể nó có thay đổi, sống thì nó có thay đổi từng giai đoạn, sống lớn, sống nhỏ, có hình thể khác nhau, bốc hơi nhưng mà hình thể của cái dạng hơi nước, nhưng mà rồi gặp lạnh thì nước cũng phải mưa và trở về nước, rồi nước có thể từ rơi ở trên nguồn, rơi trên núi, rơi trên đồng bằng, rơi trên một ngọn cỏ, rơi trên đá, và nước chia với nhau rồi khắp nơi, rồi nước trụ về biển. Cho nên trong Phật giáo của chúng ta, Phật giáo cũng vậy, Phật giáo không cứng nhắc như hòn đá, Phật giáo không cứng nhắc như là cục đá, nhưng mà Phật giáo tùy nhân duyên mà sinh hoạt, tùy thời tùy chỗ mà sinh hoạt, không cứng nhắc. Nếu mà Phật giáo cứng nhắc thì người ta bể gãy rồi, giá trị số 9 ra là tiêu rồi. Nhưng mà chính vì giờ ở cái chỗ là Phật giáo luôn luôn uyển chuyển theo từng thời gian, cho nên là chúng ta vẫn còn tồn tại và không có bị chi phối, và Phật tử luôn luôn tìm hướng về cái chư tăng đoàn, dù cho có những cái sáng tạo, những cái bàn tay lông lá của những kẻ mà không thích Phật giáo được chia sẻ, nhưng mà quý Phật tử luôn luôn tin vào tăng đoàn và hướng về tăng đoàn và có tư duy văn tư tu cái gì đúng cái gì sai, quý vị nghe rồi tư duy chứ không phải nghe rồi chạy theo. Bởi vì vậy mà hôm nay quý vị về đây để mà theo gốc chân của chư tôn đức, để rồi quý vị nương vào Phật pháp mà tu hành, chứ không phải nương vào một cái giá trị này hay là một nương vào một cái chi trí nọ để rồi phân tán thân đạo. Đó thì cái Phật giáo là như vậy, cho nên là chúng tôi hy vọng rằng cái bài chia sẻ về tìm về chúng xưa sẽ nói sâu hơn và nói về cái gì, và chúng ta sẽ chúng tôi cùng quý vị để làm sao để mà tu tập một cái pháp môn mà quý vị rất là thích, để rồi chúng ta có một cái cuộc sống an lạc trong hiện tại, cũng như là một ngày đó chúng ta nằm xuống rồi chúng ta về một cái cảnh giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật.
hay quá, đúng là đệ tử của Thích Ca. Đi ra đâu cũng ca. Anh nhìn sơ qua là không biết được bao nhiêu người ngồi kiết già ha. Cái gì nào đang ngồi kiết già đâu, giơ tay coi. Biết ngồi kiết già giống như Phật vậy đó, hai cái chân kéo lên đó. Không có ai hả? Ai già hết rồi. Sáng sớm nay trước cái giờ công phu cũng có lên điện sớm đâu mà dăm ba phút thì đi vòng vòng cũng thấy vài Phật tử lại Phật thiền đạo cũng rất là thích lại Phật, giống như hòa thượng Phương Trượng ở đây cũng định tìm chỗ lại mà sao thấy bây giờ cũng có mà cũng đủ duyên, tại bữa nay giờ trễ nữa. Thường 10 bữa dậy 3 giờ mấy à, hôm nay 4 giờ mấy mới dậy, thành ra cái thời gian nó không đủ. Thành ra hy vọng là trong cái giờ rưỡi chiều nay đó mình sẽ học làm Phật ha. Cái gì đồng ý không? Vì mình đệ tử Phật thì mình cũng ngồi cũng giống Phật, không biết Phật có lại Phật không, không biết ha. Nhưng mà mình lại sao cho nó có gọi là lợi ích, và niệm Phật đúng đúng là sở trường của thiền đạo là niệm Phật. Trong suốt 6-7 năm qua ở tại Quảng Tự cũng theo nhiều khóa tu, là nhất là những dịp mà mùa lễ Giáng sinh đó, thì cái thời điểm là thích hợp nhất cho bà con Phật tử câu hỏi về chùa để tu. Thì cái điểm thù thắng của khóa tu ở chùa Phật Tổ ở Mỹ đó là một cái đêm niệm Phật không có ngủ. Có bao giờ quý vị niệm Phật suốt đêm không? Nếu quý vị nào muốn thử qua Mỹ thử chiến ha, cuối năm dịp lễ Giáng sinh đó, khoảng 25 tháng 12 đó, thử lần cho biết. Thì không có thời gian nhiều, thì đã xin hầu quý hòa thượng, quý thượng tọa, chư tổng đức như đại chúng một cái mẫu chuyện để kết thúc cái phần giới thiệu sáng nay ha. Cái tựa chuyện kể là bơi lội học, thì có cậu sinh viên này từ tấm bé được ông già, ông lão với quê làm nghề ruộng vậy đó, và là tìm đủ mọi cách để nuôi cậu bằng học. Thì lên thành phố học thì từ tấm bé thì có một dịp đi về, hai cha con đi qua một cái chuyến đò về quê, thì ông già mới hỏi: ủa mấy năm nay con đi học đại học không học được gì con? Cái cậu sinh viên nói: ồ, ở trường dạy con xã hội học, giúp con mở cái kiến thức biết cộng đồng nhân loại làm sao, rồi còn dạy gì nữa con? Rồi cái anh nói: học về tâm lý học nữa ba, biết con người ta suy nghĩ như thế nào, rồi còn gì nữa? Anh nói: ồ, vũ trụ học nữa ba, có thể mình ngồi đây mình có thể cho mình đi ra ngoài vũ trụ, rất là hứng thú. Cái đùng cái chiếc ghe chìm, cái cậu sinh viên vừa ngớp ngớp vừa uống nước, ông già mới tán vào đó: bây giờ con thấy không, bơi lội học mới là ý nghĩa nhất bây giờ này con à. Chuyện hết rồi. Hy vọng chiều nay sẽ niệm Phật với đại chúng lúc 1 giờ và 2 giờ chúng ta sẽ tham khảo về Phật pháp. Cái gì đó Phật?
Vâng, là Phật. Thưa quý vị, là kỳ này đó có sắp trong chương trình là có thêm Thành Bảo và Thành Giới nữa. Thành Bảo ngay hôm nay về chùa thì thầy trụ trì, Thành Giới chắc là nghe nói vài lời thay mặt Phụng Tử, cũng như có thể nói một chút vài lời nữa Phật tử nhân cái buổi tu học kỳ này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính Phật và Thượng Bổn Sư, kính thưa Thế Chí Tôn Đức Phật tử. Ở đây thì con nói nhiều rồi, hầu như là cứ hai tuần là phải nói và mấy khóa học nữa. Thì thôi, sư phụ dạy thì con cũng nói vài lời. Như quý vị biết, vừa nghe cái phần giới thiệu thôi mà nghe đã thấy hấp dẫn rồi đúng không? Chắc chắn rằng khi Thế Chí Tôn Đức nói sâu vào thì chúng ta sẽ học hỏi được nhiều. Và đặc biệt tầng này thì cũng trong chương trình tu tập thì cũng có cái giờ niệm Phật từ 1 giờ tới 2 giờ. Quý vị dùng trưa xong đi dạo liền nha, để cho nó tiêu cơm. 1 giờ thì vô có thầy Thành Đạo sẽ hướng dẫn quý vị niệm Phật. Chắc chắn rằng thì cái buổi niệm Phật này chính chúng con chắc cũng học hỏi được nhiều, có những cái phương pháp để hướng dẫn ở đây tại Bốn Đạo hoặc là Đức nói chung. Thì thường thường tổ chức những khóa Phật thất 7 ngày trở lên, và có nhiều nơi chùa Linh Thú cũng có tổ chức, chùa Bảo Quang có tổ chức, chùa Viên Giá thì cũng nằm trong cái thời gian thời điểm Noel từ 25 tới ngày 31, và bên Pháp cũng có thỉnh mời tổ chức. Cho nên ở bên Âu Châu này, Viên Giá, đạo tràng Viên Giá, và nói chung thì pháp môn tịnh độ niệm Phật là pháp môn chính. Vì vậy mà chắc chắn rằng chiều nay quý vị khi mà được sự hướng dẫn của thầy Hình Đạo thì chắc chắn quý vị sẽ học thêm những phương pháp mà thật lợi lạc, để mình tất cả đều là bổ sung cho cái sự hành trì của mình. Thì trong cái ngày chó thì con có một cái thời sư phụ sắp xếp cho con nghĩ rằng thực sự thì có phái đoàn đến thì rất là có phước báo. Con muốn để cho quý thầy nào, quý cô nào trong đoàn, nếu mà cái thời quý ngài nói mà không có hết ý đó, thì con nhìn xin nhường cái giờ đó lại. Tại vì trong cái giờ cho tới Phật đản con rất là nhiều việc, có thể là con xin phép được cái giờ đó miễn lễ.
Thì việc còn lại của quý vị á, thực sự ra là người nào không đi nghe cái những ba ngày giảng là uổng lắm. Cho nên bây giờ sau khi nghỉ giáo lao và điện thoại về nhà thì kêu bạn bè tới, không thể thiếu được quý thầy đó là tuyệt vời đó. Không phải là giới thiệu không, đạo tràng của chúng ta tu tháng 12 mà một tuần lễ mà 400 người tu và khóa giáo lý, và rồi với gia đình Phật tử là 450, mà khóa giảng này có 30 người thì có bộ lèo tèo quá. Cho nên quý vị phải điện thoại ngay bây giờ cho bạn bè nhất Hanover, tôi điểm danh thấy chưa tới 10 người cái này không có được. Hanover phải 50 người, phải như vậy mới được. Thì cái đó là cái nên làm. Bây giờ mà thiện ý muốn gì đâu lên đây thôi, muốn thưa anh em và thưa trước đệ tử già mấy bạn hôm nay, đệ tử mà thiện mà 70-80 ha. Nói vậy cũng trước vậy đấy, chưa giáo pháp mà đã cúng rồi. Cứ đi cúng đi thì cứ đi nó có đó. Bây giờ vậy nè, cái phần cái Phật tử nào mà có duyên riêng với quý thầy là chuyện đó, chuyện riêng. Còn cái phần chung đó thì chuyện này nó đã thầy trụ trì nói, nhưng mà tôi sẵn nói luôn, quý vị cũng dơ duyên với phái đoàn, xin nhân quan điểm làm cái chuyện tổng kết cho một chút ha. Cứ thâu phần cúng dường sau đó đưa lên thầy trụ trì, rồi cái đấy chiều thứ năm thì mình sẽ có ngày lễ tạ pháp chiều thứ năm. Cái phần này riêng của bà thiện ý, nhưng cái phần cúng chung với phái đoàn thì gửi lên anh quan điểm. Máy bay bây giờ xăng dầu nó đắt lắm. Cho nên mới kêu nhiều người chia sẻ, nhưng nó một người lý do là như vậy. Chuyện cúng dường thì tùy hỷ thôi, nhưng mà nó là như vậy. Thì tôi nghĩ là không biết biết mình nó đang có cái gì không. Thầy tôi giảng mà tôi muốn ra còn 5 phút nữa. À, còn 5 phút nữa thầy nào phát tâm hát bài hay là tôi không về ngâm bài thơ, không về ngâm về bài nhớ chùa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử. Rất là bất chợt cho nên là con run, nhưng mà con xin hát bạch một bài giọng cổ Bông Hồng Cài Áo xin tặng cho các bạn. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Rủi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Có ánh sao như muôn sao đều dục tắt đi, giữa dương hồng như đi giữa lòng xa mạc. Bởi mẹ hiền tôi đã mất đời, quạnh hiu như thời trái đất mới xanh thành. Tôi sống bon chen những trang ngắn tranh giành, nhớ khi đi sớm mẹ lầy mù sương còn nhiều lắm. Con về trưa mẹ quờ thằng để cơm nước lạnh tanh, nào những đêm phơn cửa không che kín ánh đèn trong, mẹ cứ thêm trầu ngồi đợi đứa con chưa tàn cuộc vui cùng bạn hữu. Tết đi qua tháng ba xoài chín sớm, sầu riêng măng cục bán đến giữa mùa mưa. Chợ búa vẫn ê hề món ngon vật lạ, nhưng mẹ còn đâu để con nghe mẹ quờ. Con mua làm chi đồ đó má ăn hoài. Ngày nay mẹ đã vĩnh viễn bỏ con rồi, dẫu mù sương vẫn đặng cơm nước để lạnh tâm. Nằm trong bóng tối một mình con cũng không chia sẻ được nỗi buồn của mẹ. Khi điều hiu sỏi đá bãi tha ma vào vào ngọn cỏ, mưa gió phủ phàng mẹ lành biết giường bao. Mẹ, mẹ là dòng suối yêu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là và tặng cho những ai cần tới một bông hồng. Những người con trên đời đều cần một bông hồng trên áo. Ai còn mẹ thì đó qua kia sẽ nhắc nhở đến giây phút hiện tiền quý bao mà có giữ được dài lâu. Còn những ai luôn nhớ đến nắm xương tàn của người mẹ dưới mồ sâu thì áo của họ cài bao nhiêu hoa cho đủ khi trái tim người hiếu tử còn đẹp mấy bông hồng. Mẹ ơi, khi mẹ còn sống con không cài một bông hồng trên áo, lại cứ cười thầm mỗi khi mẹ tiết kiệm từ đồng và rễ lá con ăn xài phung phí. Tưởng đâu rằng cuộc đời cứ trôi như vậy, vì mẹ sanh con đâu nỡ bỏ con đành. Con ơi, cuộc đời cứ trôi như vậy, sanh ly tử biệt là chuyện thường tình. Miễn rằng những ai còn mẹ thì đừng để thẹn lòng mình khi trên áo cài qua.
Vâng, thưa quý vị, như sư huynh vậy, bữa nay là lấy nước mắt của nhiều người như vậy, hay quá, rất là hay. Trong đoàn này á, mà thầy nào có những cái đặc biệt hết, sư cho nên là lời cuối thì xin cảm ơn quý vị. Và cái buổi cuối chiều thứ năm thì mới gặp đông đủ như thế này, còn đa phần giảng thì chỉ một vị thôi. Cho nên hôm nay thì sau hồi hướng thì thầy Tuệ sẽ điều khiển quý vị chụp tấm hình chung, mặc dù là ít người nhưng có đưa lên nét để cho người ta thấy. Thay mặt bữa nay là đại hội, người nào có phước thì có mặt sáng nay, nếu mà không có đủ duyên thì uổng, nhất là những người Hanover. Tôi không biết tại sao người không đi làm mà bữa nay không có mặt, lý do là lạ. Để thân mời quý vị đứng đây hồi hướng ha.
Chúng ta sang